Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam sẽ là đầu tiên có một đương kim thủ tướng được giới thiệu làm ứng cử viên cho chức chủ tịch nước, hiện đang do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm từ khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời năm 2018. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được truyền thông trong nước trích lời cho biết hôm 23 tháng 3 rằng đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 24 tháng 3, và điều này chưa từng có tiền lệ. Trả lời phóng viên, ông Tổng thư ký Quốc hội cho biết có khoảng 25 chức danh lãnh đạo sẽ được Quốc hội kiện toàn tại kỳ họp này, trong đó có Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Ngoài việc xác nhận thông tin Thủ tướng Phúc được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hạnh Phúc không thông báo cụ thể về các nhân sự ở các chức danh khác, theo VN Express. Trước đó, hôm 18 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiết lộ danh tính các ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, dù những thông tin này đã rò rỉ ra công chúng từ vài tháng trước đó. Theo danh sách sơ bộ cho người của các cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngoài Thủ tướng Phúc được giới thiệu ứng cử khối Chủ tịch nước, còn có trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử khối Chính phủ và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ứng cử khối Quốc hội. Lý giải lúc đó về việc đại biểu đang ở khối này lại được giới thiệu ứng cử ở khối khác, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lệnh được Thanh Niên trích lời nói rằng danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử các khối được lập theo thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết hôm 23 tháng 3 rằng nhân sự Thủ tướng sẽ do Chủ tịch nước giới thiệu và rằng tất cả theo quy trình của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính phủ. Cũng theo ông Tuấn Anh, cho đến nay chưa có ai tự ứng cử vào các chức danh cao nhất của Việt Nam, được biết là tứ trụ. Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời hồi tháng 9 năm 2018, ông Trọng đã kiêm nhiệm thêm chức danh này, một động thái được so sánh giống với việc Chủ tịch Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực ở Trung Quốc với hai chức danh tương tự. Ông Trọng tái cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp tại Đại hội Đảng 13 vừa qua, với hai đặc cách về giới hạn tuổi và số lượng nhiệm kỳ. Ông Phúc 67 tuổi cũng là một ngoại lệ vì quá giới hạn tuổi cho phép, khi theo quy định của Bộ Chính trị, các ủy viên tái cử không quá 65 tuổi. Và theo kịch bản mà giới quan sát nhận định, ông Phúc sẽ trúng cử chức Chủ tịch nước, một chức danh mang tính nghi lễ nhiều hơn là thực quyền so với chức vị đứng đầu chính phủ như ông đang nắm hiện nay. Bộ Chính trị đưa ra danh sách giới thiệu ứng cử viên cho ba vị trí tam trụ hôm 8 tháng 3, và ông Trọng lúc đó đề nghị quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã thông qua để nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung.
Tòa án cấp cao y án chung thân với thủ phạm sát hại bé gái người Việt ở Nhật Bản. Tòa án cấp cao Tokyo hôm 23 tháng 3 giữ nguyên bản án chung thân mà tòa cấp dưới đã tuyên đối với thủ phạm sát hại bé gái 9 tuổi người Việt vào năm 2017, bác bỏ tuyên bố của người bào chữa rằng bằng chứng ADN đã được thu thập thông qua các phương tiện bất hợp pháp. Truyền thông Nhật Bản cho biết tòa án đã bác đơn kháng cáo của Yasumasa Shibuya, 49 tuổi, cựu trưởng nhóm phụ huynh tại trường tiểu học Musumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, cho rằng bằng chứng được thu thập và sử dụng để kết tội ông ta về tội giết bé gái Lê Thị Nhật Linh học lớp 3 của trường là hợp lệ. Thẩm phán chủ tọa Masahiro Hiraki cho rằng các nhà điều tra đã tịch thu bất hợp pháp bằng chứng ADN mà không có lệnh khám xét và chỉ trích họ là lười biếng, nhưng ông nói rằng bằng chứng vẫn chấp nhận được vì tính bất hợp pháp không quá lớn và nhu cầu lấy mẫu ADN của Shibuya là cần thiết. Thẩm phán nói thêm rằng không có vi phạm về quyền của bên thứ ba trong vụ thu thập mẫu. Tòa án cấp cao cũng bác bỏ kháng cáo của các công tố viên về đề nghị án tử hình cho ông Shibuya, nói rằng vụ giết người là không có tính toán trước. Theo phán quyết của tòa án quận Chiba vào tháng 7 năm 2018, ông Shibuya đã bắt cóc bé Nhật Linh bằng xe của ông ta khi bé đang trên đường đến trường vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, sau đó tấn công tình dục và bóp cổ bé trước khi bỏ xác bé gần mương thoát nước ở thành phố Abiko hai ngày sau đó. Tòa án quận kết án Shibuya tù chung thân vì ADN của anh ta được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân, trong khi ADN của máu trong xe của anh ta trùng khớp với bé gái. Nhưng tại một phiên tòa xét xử vào tháng 11 năm ngoái, nhóm bào chữa cho rằng nên loại bỏ tàn thuốc được sử dụng để lập hồ sơ ADN khỏi các bằng chứng vì chúng được thu thập mà không có lệnh khám xét. Họ yêu cầu hủy bỏ bản án và cho Shibuya trắng án. Các công tố viên phản bác rằng phương pháp điều tra là hợp pháp vì tàn thuốc đã bị vứt bỏ và được tìm thấy trong đống rác của bị cáo tại một địa điểm thu gom, không có khóa bên đường.
Một tuần sau khi nhận được lô vaccine Sputnik V do Tổng thống Vladimir Putin tặng, Việt Nam hôm 23 tháng 3 khẩn cấp phê duyệt loại vaccine do Nga sản xuất cho việc tiêm phòng chống COVID trong nước. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev hôm 16 tháng 3 mang đến Việt Nam lô vaccine 1.000 liều Sputnik V dưới hình thức quà tặng theo quyết định của Tổng thống Putin trong chuyến công du của ông tới Hà Nội. Bộ Y tế Việt Nam hôm 23 tháng 3 cho biết đã phê duyệt có điều kiện loại vaccine này cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Thứ trưởng Trương Quốc Cường là người ký ban hành phê duyệt vaccine Gamcovidvac, tên khác của Sputnik V do công ty JSC Gerarium của Nga sản xuất. Đây là vaccine nước ngoài thứ hai được Việt Nam phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19, theo Bộ Y tế. Hồi đầu tháng 2, Việt Nam phê duyệt vaccine chống virus corona do công ty dược AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phát triển. Hãng thông tấn Nga Interfax hồi tháng 2 đưa tin rằng vaccine Sputnik V của họ đã được Việt Nam phê duyệt, trong khi Bộ Y tế Việt Nam lúc đó mới chỉ cho biết đã nhận được đề xuất từ một hội đồng tư vấn y tế để phê duyệt loại vaccine này cùng với vaccine Moderna của Mỹ để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Vaccine Sputnik V được Việt Nam phê duyệt hôm 23 tháng 3 dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac cung cấp, theo Bộ Y tế. Tuy nhiên, bộ này không cho biết khi nào sẽ nhận được các liều vaccine mua từ Nga. Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái đăng ký mua từ 50 đến 150 triệu liều vaccine do Nga sản xuất. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hồi đầu tháng 2, nhà sản xuất Sputnik V có thể cung cấp khoảng 60 triệu liều cho Việt Nam. Sputnik V là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt hồi tháng 8 năm ngoái, dù vấp phải nhiều nghi ngờ từ giới chuyên gia quốc tế. Kể từ đó, Bộ Y tế Nga đã cho triển khai tiêm quy mô toàn quốc loại vaccine này khi còn chưa thực hiện xong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Tuy nhiên, đến nay, vaccine Sputnik V đã được hơn 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, phê chuẩn sử dụng, theo Bộ Y tế Việt Nam. Sputnik V là một trong ba loại vaccine do Nga phát triển và Tổng thống Putin dự kiến sẽ được tiêm vaccine chống COVID-19 vào ngày 23 tháng 3, nhưng Điện Kremlin từ chối không cho biết ông Putin sẽ tiêm loại nào, theo AP. Vị Tổng thống Nga từng bị chỉ trích vì do dự không muốn tiêm phòng trong lúc công chúng Nga ít tin tưởng vào loại vaccine sản xuất trong nước. Trong khi đó, công chúng Việt Nam tin tưởng vào vaccine của Nga nhất so với người dân các nước khác trên thế giới, theo một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu của Anh, YouGov, công bố hồi cuối năm ngoái. Cùng thời gian đó, Nga tuyên bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 95%, một tỷ lệ tương đương với hai loại vaccine của Pfizer và Moderna của Mỹ được công bố lúc đó. Việt Nam cũng đang phát triển 4 loại vaccine ở trong nước và dự kiến sẽ có vaccine phòng COVID-19 made in Việt Nam đầu tiên vào cuối quý 3 năm nay, theo Nhân dân. Vaccine Nanocovax hiện đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 với nhiều triển vọng lạc quan và dự kiến sẽ sang giai đoạn 3 vào đầu tháng 5. Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế Nguyễn Ngô Quang được Nhân dân trích lời cho biết hy vọng vào cuối quý 3 năm nay vaccine này sẽ có thể được sử dụng để tiêm phòng trong nước. Đến nay đã có hơn 36.000 người dân được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam. Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được VN Economy trích dẫn, thống kê của Bộ Y tế cho thấy tính đến ngày 23 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 2.575 ca nhiễm virus corona, với số lượng các trường hợp tử vong vẫn dừng ở con số 35.
Người Sài Gòn đang mệt mỏi trong cái nóng và bộn bề lo toan của dịch COVID đe dọa. Thời tiết này khiến nhiều người ngại ra ngoài và cũng không ít người vẫn phải ra đường, nhọc nhằn mưu sinh dưới tiết trời nắng gắt cùng cái nóng hầm hập của Sài Gòn. Bà Nguyễn Thị Hoa làm nghề lượm ve chai kể.
10 giờ đến 12 giờ này nóng ghét chứ. Từ 12 giờ đó lại chiều là cũng 1-2 giờ mới mát lại. 2 giờ đến 3 giờ đến 4 giờ sau là mới mát, mới dịu trời. Nếu quá mình cũng chui vô chỗ mát, mát ngọn chật. Nó phía phía rồi mình đi tiếp.
Khi nắng gắt dịu dần thì cái nóng hầm hập tiếp tục kéo dài suốt. Ông Trần Trọng Tính, nhân viên giữ xe, kể.
Từ giờ này đổ về sáng là được nổi lắm. Mình phải chịu chứ sao giờ cái công việc, cái chén cơm hàng ngày của mình thường phải ráng mình lo mình làm chứ. Chứ ai chia sớt gì đâu cho mình. Bây giờ cái thời tiết nắng nóng quá thì coi như là cái sức khỏe rồi khá trong người mình nó đại lộ là nó không có phù hợp với cái thời tiết á, thì nó đâm ra nó mệt mỏi cho mình vậy thôi.
Ông Tính nói rằng cũng vì hai chữ mưu sinh mà người dân không nề hà, cho dù nắng nóng đang khiến công việc của họ trở nên nhọc nhằn hơn. Nhiều lao động quen với cuộc sống rày đây mây đó, nhưng lắm lúc họ vẫn không chịu nổi những ngày Sài Gòn vào mùa nắng nóng. Bà Lê Thị Ngọc Hương chia sẻ.
Bán đắt lắm nhưng mà bệnh là bán không được luôn. Mỗi năm qua Tết là bán đắt dữ dằn lắm luôn. Học sinh rồi đi học là lại bình thường là bán ngon lắm mà. Bây giờ này nắng này bán không được. Bán chẳng được gì á. Nắng gắt là mệt lắm chứ mà thì tại mình cuộc sống mình phải bán thôi chứ.
Mệt mỏi và say nắng là chuyện vẫn hay gặp với người mưu sinh nơi hè phố mùa nóng. Bà Nguyễn Thị Hoa kể.
Nhiều khi nó cũng chán ghét, nó say nắng, nó mệt mà chứ. Nhiều khi nó còn trục và huyết áp mình say đó. Nó cũng mệt chứ. Nó là giờ mình một là mua chai nước uống cho nó khỉ lại. Đây mình vô mép mình ngồi chụp rồi mình đi tiếp.
Cái nắng ngày càng khắc nghiệt, còn vì Sài Gòn giờ quá ít cây xanh trên đường phố, ông Trần Trọng Tính cho biết.
Người địa phương này đâu cho che. Đó, coi như đó là con thấy cái làn gạch vàng nó gạch thật sẵn cho con không? Đó. Nhưng mà con chỉ được ngồi để xe chứ ngồi chứ không có che chắn gì anh được hết. Đó. Thì giờ là phải chịu chứ sao giờ. Ví dụ như nắng quá thì coi như là bắt chạy cho mày bắt ngồi. Đó, nó mát thì mình đi ra.
Với những người mưu sinh độ nhật nơi hè phố đô thị Sài Gòn, lâu nay công việc của họ vốn vất vả, giờ còn khó khăn, chật vật hơn rất nhiều dưới cái nắng gắt. Họ chấp nhận cái nóng rát mặt, vật lộn với công việc để nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.